Chuyến tàu lượn siêu tốc của tình yêu. Không gì có thể làm trái tim người mẹ của tôi đập rộn ràng như khi đi tàu lượn siêu tốc bằng tình yêu tôi dành cho các con trai mình. Khi bàn tay mẫm mỉm với những móng tay dính đầy đất và chiếc băng keo cá nhân có hình chó Scooby-Doo quấn quanh ngón tay với lên nắm tay tôi trong khi đang đi dạo, tim tôi lại đập rộn lên như tàu vừa vòng qua một khúc quanh. Khi các cậu con trai của tôi tạm ngưng đánh nhau bằng khủng long đồ chơi để bò đến, bất ngờ hôn tôi ướt nhẹp thì một lần nữa, tim tôi thót lại như lúc tàu lao xuống dốc. Chuyến tàu cao tốc của tôi bắt đầu mỗi sáng, đôi khi vào lúc bình minh vừa ló dạng. Tôi trở người với cảm giác kỳ lạ là có ai đó đang nhìn mình. Chắc chắn đó là hai cậu con trai của tôi đang đứng với vẻ mặt còn ngái ngủ. Năn nỉ tôi nằm xích qua để chúng chui vào chăn. Khi chui vào, nằm hai bên người tôi. Chân chúng quấn lấy chân tôi và mùi của hai đứa trẻ buồn ngủ gợi tôi nhớ đến mùi bánh mì mới ra lò. Tôi nằm mơ màng trong cảm giác ngọt ngào ấy, thích thú khi làn da màu mơ của chúng rút vào người tôi, rung lên vì xúc động. Tôi thấy mình như đang rơi xuống và bao tử thì lộn tùng phèo cả lên như lúc tàu đang lộn vòng. Rồi chúng lao ra khỏi chăn hệt như những trái ngư lôi, khỏe khoắn để chuẩn bị cho một ngày đấm đá, chạy nhảy và đánh nhau. Sau một buổi sáng làm những chiếc bánh khếp mà chúng cứ năn nỉ, phải nặng thành hình ngôi sao, thì mùi hương siro chiết từ cây gỗ thích đã quyện lẫn với mùi mồ hôi con trai của chúng. Và lúc đó món bánh khếp cũng vừa vặn thơm ngon để cả nhà thưởng thức. Sau đó thì tôi phải vất vả rượt theo để rửa mặt, chải đầu tóc, rồi phải vật lộn mới thay được quần jean và áo sơ mi cho chúng. Tôi lùi lại ngắm nhìn, hai đứa trông tinh tươm như mấy đứa trẻ trong một show truyền hình vào thập niên 50. Tim tôi lại đập nhanh hơn trên con đường dốc để chuẩn bị cho vòng lượn thứ hai của chuyến dạo chơi ở công viên giải trí này. Một ngày trôi qua như cơn lốc, những trò chơi ở công viên giải trí, nào là đi xe đạp, đầu gối trầy trụa, rượt đuổi nhau và xây tháp Lego. Tôi ngồi hàng giờ nhìn chúng chơi và liến thoáng gì đó với nhau. Hãy tưởng tượng mình đang xây một cái hang nha. Đứa lớn la lên khi lục lọi tủ áo để tìm chăn phủ lên hai cái giường giống y nhau của chúng. Giả bộ như tụi mình là quái vật trong hang đi. Đứa út ngọng nghịu đáp bằng cái giọng con nít nhão nhoẹt. Tôi say sưa nhìn những hoạt động của chúng khi kéo đồ chơi vào dưới đỉnh của cái hang giả. Lúc chúng bận rộn bẻ cong và với tay lấy các món đồ, tôi quan sát những bắp thịt nhỏ nhắn chuyển động dưới làn da của chúng. Sự tập trung của chúng thể hiện qua đôi mắt mở to và những cái liếm môi. Tôi tiến đến nựng đôi má láng mịn cùng mái tóc rối bù của chúng, vậy mà chúng không hề hay biết. Và rồi Với một nụ cười tinh quái, tôi gầm lên và bò vào cái hang dải, trong khi hai đứa bé kêu ré lên hệt như núi lửa phun và cười sằng sặc, như thể những giọt bóng dung nham phun hết cỡ từ thẳm sâu trong tâm hồn bé bỏng của chúng. Khi con quái vật là tôi dùng móng và răng để tấn công, chúng vẫn cứ bò quanh và cười khúc khích. Rồi tôi chọc lét cho đến khi cả ba mẹ con mệt lử rồi nằm lăn ra. Hai đứa nó nằm ườn ra trên người tôi, tranh nhau xem ai được nằm ở chỗ êm ái hơn. Tim tôi lại chuẩn bị cho một cú lao xuống dốc. Ba mẹ con xuống nhà bếp và đột nhiên quyết định làm bánh quy đường theo công thức do bà truyền lại. Hai đứa trẻ thay nhau cán bột và liếm muỗng viền môi đầy bột nhão, trông như hề, còn gò má thì dính đầy bột. Hai đứa nó vét sạch mấy lọ đường của tôi để phủ đầy mặt bánh. Sau khi chúng uống hết sữa lạnh, tôi mỉm cười nhìn đôi môi ửng đỏ cùng bộ râu trắng dính lại ở mép chúng. Rồi chúng lại chạy vọt ra ngoài với nguồn năng lượng mới, còn tôi lại thở hổn hển và khó lòng đuổi kịp chúng. Lúc này tôi gắng hết sức để trải qua đoạn dữ dội nhất của chuyến đi. Mấy mẹ con trèo dọc theo các tảng đá rồi lật dài tảng lên để tìm bọ, sâu và ốc sên. Hôm nay may mắn thay, chúng tôi phát hiện ra một con gián to. Mấy thằng nhóc dùng một cái que chọc nó hệt như con sư tử trong rạp xiếc. Tôi ngồi trên một tảng đá lớn quan sát chúng, và thời gian chậm chậm trôi trên đôi cánh của chú bướm uể oải bay ngang qua tôi. Mùi đất và cỏ cây tươi mới hòa lẫn với làn da được sưởi ấm dưới ánh nắng của chúng. Nhìn mấy bông hoa mới của mẹ đẹp chưa kìa? Tôi chỉ vào những bông hoa. Đứa lớn ngẩng đầu lên và nói với giọng thản nhiên, "Nhưng hoa không đẹp bằng mẹ." Xúc động, tôi ôm thằng bé vào lòng và hôn nó. Mặt thằng bé rạng rỡ lên, như thể nó biết mình đã làm đúng. Tôi đi vào cái vòng tròn lộn nhào với cái cảm giác mê sảng rằng mình gần như sắp sửa rơi ra ngoài. Sau bữa ăn, tôi kiểm tra khi chúng tắm. Hai đứa ngồi cả giờ đồng hồ trong bồn tắm, giả làm thợ lặn, hải tặc và ngư dân. May mà tối nay bọn chúng không lướt sóng và tạo ra những đợt sóng lớn, bởi mỗi lần như vậy, nước sẽ tràn ra ngoài bồn tắm, làm ngập lụt cả phòng tắm. Làn da lóng lánh và ướt sũng của chúng gợi tôi nhớ đến những con hải cẩu da trơn bóng. Chúng cười đùa, phun tóe nước và nằm dài sấp bụng mà huyên thuyên với nhau. Tôi tiến vào với chai dầu gội trên tay và chúng hét toáng lên như những đứa con gái gặp phải sấm sét. Như mọi tối, đứa út gào lên, "Cay mắt quá mẹ ơi!" Tôi lau khô mình cho chúng giờ đã thơm mùi dưa hấu và quấn chúng trong lớp khăn mềm mịn. Chúng tiếp tục chạy nhảy với phần sức lực còn lại và tim tôi lại đập rộn lên như lúc tàu cao tốc lao xuống dốc. Khi chúng đã gọn gàng sạch sẽ trong bộ pyjama mới, một làn da trắng lộ ra ở mép chiếc quần lót màu đỏ có hình người nhện. Tôi nằm duỗi ra trên giường và hai đứa lại nằm sát hai bên người tôi. Tôi đọc truyện Chú Mèo Đội Nón, trong khi chúng lắng nghe như muốn nuốt từng từ một và nhắc khi tôi đọc sai một câu nào đó. "Chú mèo đội nón có thiệt không mẹ?" đứa con trai út của tôi ngọng nghịu hỏi. "Làm gì có, mèo đâu biết nói," thằng anh của nó giảng giải một cách nghiêm túc. Gấp sách lại tắt đèn, tôi ngâm nga hát ru. "Không phải bài đó, bài con ngựa," thằng bé liêm diêm yêu cầu. Tôi Tôi biết rõ bài hát ru ưa thích của thằng bé, bài hát mà tôi đã ru chúng cả ngàn lần. Tôi cất tiếng ru. Khi tỉnh giấc, con sẽ tìm thấy tất cả những chú ngựa con bé xinh. Thằng lớn dựa lưng nó vào lưng tôi, đảm bảo không để hở ra một cm nào giữa hai mẹ con. Thằng Út thì vòng cánh tay mõm mĩm quanh cổ tôi. Không lâu sau, chúng đã chìm vào giấc ngủ với những hơi thở sâu và dài. Một ngày trôi qua, chẳng khác mấy so với tất cả những ngày khác của 5 năm qua. Và cũng sẽ giống như những ngày tiếp theo, nhưng tôi biết rằng những ngày như thế này sẽ không kéo dài mãi. Những ngày tháng ấy cũng quý giá như những mớ tóc vàng được ép trong những quyển album ảnh kỷ niệm thời thơ bé của chúng. Không lâu nữa tay chúng sẽ không còn vươn ra nắm lấy tay tôi, sẽ không còn những chuyến viếng thăm vào giường tôi lúc sáng sớm và những nụ hôn ương ước chân thật. Nhưng tôi cũng biết rằng chuyến đi tàu lượn siêu tốc này sẽ còn tiếp tục, mặc dù tốc độ có giảm bớt. Mỗi khi nhìn chúng, tôi biết chắc những tâm hồn bé bỏng này sẽ vẫn yêu mẹ chúng. Và tim tôi sẽ vẫn đập thình thịch như muốn rơi ra, như lúc tàu lượn siêu tốc trượt dốc. Buổi hẹn hò đáng nhớ. Trong trái tim và tâm trí người mẹ này, đó sẽ mãi mãi là một buổi hẹn hò đáng nhớ. Emmy Walton. Đó là buổi tối hẹn hò đầu tiên của tôi với một người khác phái sau gần 2 năm trời. Khi anh chàng đẹp trai với đôi mắt nâu và mái tóc sẫm màu đó chăm chăm nhìn tôi từ phía đối diện của bàn ăn, nụ cười rộng mở của anh chàng ngay lập tức đã chiếm được cảm tình của tôi. Kể từ sau khi chồng tôi mất, tôi trở thành một quá phụ trong nhiều năm liền và trải qua 2 mối quan hệ dang dở. Vì thế, tôi đã quyết định thôi không hẹn hò với ai nữa và chỉ toàn tâm toàn ý lo cho bản thân mình cùng 2 đứa con trai. Hầu hết những ngày cuối tuần của tôi đều dành cho những buổi chơi thể thao của 2 cậu con trai hoặc cùng chúng xem phim video vào tối thứ 6 và ăn bánh pizza. Thỉnh thoảng chúng ngủ lại ở nhà bạn và tôi phải ở nhà một mình, cô đơn trống trải, cảm thấy tủi thân cho chính mình. Buổi đi chơi tối thứ 6 này là cả một bước tiến lớn đối với tôi. Tôi nhận thấy mình cần phải thay đổi trong lối sống đơn điệu thường ngày, và tôi có hàng vạn lý do để anh chàng này trở thành người bầu bạn lý tưởng của tôi trong bữa tối hôm nay. Khi đưa mắt liếc nhìn anh chàng đang lướt qua bản thực đơn và tiếp tục mỉm cười với tôi, tôi có cảm giác đây sẽ là một buổi tối thú vị và tôi đã không thất vọng. Sau khi gọi món, người hẹn hò với tôi làm tôi ngạc nhiên khi anh chàng xích đến gần và ngồi kế bên tôi một cách rất lịch thiệp. Anh chàng dồn dã hỏi thăm về ngày làm việc của tôi và về kỳ nghỉ gia đình mà tôi đang dự tính. Anh chàng thật sự đã khiến tôi bị sốc khi mở tấm khăn ăn rồi dịu dàng đặt nó vào lòng tôi. Tôi hơi ngỡ ngàng vì chưa từng có một anh chàng nào ngồi cạnh tôi và lại lo lắng đến cả khăn ăn của tôi như thế. Tôi nôn nóng chờ xem buổi tối hôm nay sẽ hé mở như thế nào. Khi chúng tôi rời cái quán ăn trong khu mua sắm đó, tôi hỏi anh chàng ấy có thể cùng đi với tôi đến một tiệm nước hoa không? Tôi đinh ninh sẽ nhận được một nét nhăn nhó khó chịu trên gương mặt anh chàng. Vì thế tôi đã rất ngạc nhiên vui sướng khi chàng ta nở một nụ cười rạng rỡ và đáp lại rất nhiệt thành. Dĩ nhiên là được chứ. Khi tôi đang thử vô số loại nước hoa trong cửa hàng đó, anh chàng mà tôi hẹn hò cũng bắt đầu thử chọn một loạt những mùi hương khác mà anh chàng nghĩ tôi sẽ thích, rồi một cách tinh nghịch xịt chúng lên cổ tay, cổ và tóc tôi. Chúng tôi đã xịt thử, đùa giỡn, cười lớn rồi ho sặc sụa, khiến cho những người bán hàng bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt khá là kỳ dị. Và mặc dù chúng tôi đã rời cửa hàng đó mà không hề mua bất cứ lọ nước hoa nào, một mùi hương nồng nàn vẫn quyện theo bước chân chúng tôi như một lời gợi nhắc thơm nồng về niềm vui mà tôi đã có và giờ vẫn còn sớm chán. Một anh chàng đã kiên nhẫn và vui vẻ chờ đợi một phụ nữ thử nước hoa, chắc cũng sẽ đồng ý thắp tùng cô ấy đi tìm mua một chiếc áo khoác mới. Anh chàng đi cùng tôi không chỉ dễ bảo mà quả thật còn đáng khen hết sức. Ngồi thoải mái trên ghế nệm, anh ta nhìn tôi tạo dáng với những chiếc áo khoác mà tôi thích. Anh ta dường như cũng rất thích thú với việc đó, vì anh ta đã đưa ra nhiều ý kiến giúp tôi lựa chọn và rất bằng lòng với quyết định của tôi. Thậm chí anh ta còn vỗ tay tán thưởng việc tôi mua áo và bình luận với những người bán hàng xem tôi xinh như thế nào khi mặc nó. Người đàn ông trẻ trung này quả là có con mắt sành điệu và anh ta thật khác hẳn với những người trước đây tôi đã hẹn hò. Vì đã có một khoảng thời gian thật vui vẻ cùng nhau, nên chúng tôi quyết định sẽ ghé vào một cửa hàng bán dụng cụ khoa học phương Đông. Một trong những cửa hàng như thế cho phép khách hàng có thể chơi với đồ trưng bày của họ. Red, anh chàng hẹn hò với tôi, thật biết cách dụ dỗ tính trẻ con trong tôi và khiến tôi chơi thử hầu hết những món đồ ở đó. Chàng ta hào hứng ngó vào một chiếc kính dạng hoa và thốt lên, "Ồ, đẹp quá!" Đưa kính cho tôi, anh chàng hướng dẫn tôi cách xoay nó để nhìn những mẫu hình khác nhau trong đó. Tôi tự hỏi có bao nhiêu anh chàng có thể dành thời gian cho những việc như vậy nhỉ? Chúng tôi đã cười rúc rích và chơi đùa vui vẻ trong cửa hàng bán dụng cụ khoa học đó, cũng như đã vui vẻ trong cửa hàng bán nước hoa trước đó. Cả hai đã cười quá nhiều và quá to đến nỗi có khi không thể đứng thẳng người, và tôi đã chảy cả nước mắt. Đỉnh điểm của buổi đi chơi là khi Red thử chơi một trong số những tấm dán trượt tuyết cảm ứng có nối với màn hình TV. Dù tôi rất ấn tượng với khả năng giữ thăng bằng của anh ta trên tấm dán lắc lư, nhưng những lúc hiếm hoi anh ta ngã xuống và làm mặt xấu thì cả hai đều không thể nín cười được. Óc khôi hài và khả năng tự châm biếm của anh chàng này thật sự khiến tôi quá ấn tượng. Cả hai ngẫu nhiên ghép vào một vài shop nữa trước khi quyết định dừng buổi shopping tại một quán cà phê Starbucks. Ngã mình trong những chiếc ghế bành lớn, chúng tôi nhâm nhi ly cà phê sữa sủi bọt và nói về buổi tối đi chơi cùng nhau, rồi thống nhất rằng đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của mỗi người trong suốt mấy tháng qua. Sau khi trò chuyện một lúc, Red mua một chiếc bánh quy cho cả hai cùng ăn và chúng tôi ngồi im lặng cùng nhau tận hưởng những phút thư giãn. 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua thật nhanh. Đi về phía gara để xe, Red lại khiến tôi ngạc nhiên khi anh chàng nắm lấy tay tôi. Chàng ta nắm chặt tay tôi và cả hai cùng im lặng tiến đến xe hơi. Trông anh chàng có vẻ mệt, nhưng khi đến cạnh chiếc xe Anh chàng quay sang và nói với tôi, tối nay thật sự là một buổi tối tuyệt vời. Chúng ta hãy sớm có lại một lần như vậy nữa nhé. Nhất trí, tôi đáp khi cả hai vào trong xe. Red nói đúng, đó là một buổi tối rất tuyệt. Trên đường lái xe về nhà, tôi không ngừng nghĩ về niềm vui khôn tả mà mình đã trải qua trong vài giờ đồng hồ vừa qua với Red. Chúng tôi đã có một bữa tối tuyệt vời. Chúng tôi đã đùa giỡn và cùng chia sẻ, trao đổi với nhau bên tách cà phê. Thời gian chúng tôi ở bên nhau vui vẻ hơn hẳn những buổi tối thứ sáu thường lệ của tôi. Chỉ biết ở nhà một mình, hoặc xem video và ăn pizza. Red đã cho tôi thấy rằng tôi thực sự có thể có một buổi tối hẹn hò vui vẻ, rằng tôi thậm chí còn có thể có những hành động thật ngốc nghếch ở nơi công cộng và có thể cười đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Sự thật là nước mắt cũng đang lăn dài trên má tôi khi tôi tiếp tục hồi tưởng lại khoảng thời gian đi cùng chàng trai đặc biệt này. Ngắm nhìn đứa con trai đang say ngủ ở ghế bên cạnh, tôi nhớ lại nó đã từng nhiều lần nói với tôi, mẹ ơi, mẹ cần phải đi chơi một đêm, con sẽ hẹn hò với mẹ. Vào ngày đặc biệt này, cuối cùng tôi cũng đã chấp nhận lời đề nghị đó. Mặc dù tôi đã bao trọn buổi tối hôm nay, và tôi rất vui khi khám phá ra rằng đi chơi với đứa con trai 10 tuổi của mình thật sự là một điều tuyệt vời. Từ đây về sau, tôi đã quyết định sẽ thường xuyên hẹn hò với con trai. Và tôi biết rằng chỉ trong vài năm nữa thôi, có thể nó sẽ chẳng còn thích dẫn mẹ cùng đi chơi phố như vậy nữa. Rồi những năm sau đó, tôi và con trai Red của mình đã sống rất hạnh phúc với nhau, và chúng tôi cũng thỉnh thoảng đi ăn tối cùng nhau. Chỉ có hai mẹ con. Giờ đây, Red đã là một cậu thanh niên với lịch luyện tập thể thao và giải trí dày đặc. Và cũng như những thanh niên khác, nó thích đi chơi cùng bạn bè hơn là với mẹ. Thế nhưng tôi hy vọng nó sẽ luôn nhớ đến những niềm vui đã có với mẹ trong một buổi tối mùa đông ở khu mua sắm, mặc dù tôi ngờ rằng có lẽ những ký ức đó đã phai nhạt trong dòng dây của những trận bóng đá bóng chày và những cô bạn gái. Thực tế là như vậy, nhưng trong trái tim và tâm trí người mẹ này, đó sẽ mãi mãi là một buổi hẹn hò đáng nhớ. Xúc động trong đêm. Tối hôm qua, đứa con trai đang ở độ tuổi thiếu niên của tôi đã khóc. Đó không phải là một chuyện lạ đối với lũ con gái. Những người bạn có con gái kể với tôi như vậy. Một cuộc tranh cãi hay việc bỏ lỡ mất một cuộc điện thoại có thể làm cơn giận bùng nổ, và chúng thuật lại lời nói hớ trong ngày cùng những vụ bẻ mặt nhỏ nhặt, khiến cho chúng không thể sống nổi vào cái giây phút ấy. Chúng thổi phồng nỗi khổ sở của mình lên một cách ầm ĩ và đầy kịch tính, như thể là bị đầu độc thức ăn, tuyệt vọng tẩy ruột cho tới khi không còn sót một giọt nước mắt, để rồi sau đó bình minh lại hé rạng nơi chân trời và niềm hy vọng xuất hiện trở lại. Mẹ của lũ con gái nói rằng mọi chuyện cứ xảy ra như thế đấy, tệ nhất là vài lần trong một tuần. Tôi chỉ có con trai. So với lũ con trai thì chúng khá là nhạy cảm và dễ xúc động, nhưng tuổi dậy thì đến với chúng cùng với một tấm màn đen, và rồi những lo lắng và băn khoăn mà chúng thường chia sẻ vào giờ đi ngủ trở thành những vấn đề riêng tư. Tôi nghe nói ở tuổi thiếu niên thì lũ con trai đơn giản hơn, ít kịch cọt hơn, độc lập hơn, chín chắn hơn. Đúng thế, tôi nghĩ như vậy từ kinh nghiệm làm mẹ một chiều của mình, nhưng chính cái vẻ độc lập bề ngoài ấy cũng dễ gây nhầm lẫn. Qua những biểu hiện bề ngoài thì cuộc sống khá là ổn. Con trai tôi lên lớp đều. Nó có một đứa bạn gái thú vị, và sự hiện diện của con bé khiến nó đầm tính hẳn đi. Đã có lúc nó thật sự thích đến trường. Nó thường đạp xe leo núi cùng với nhóm bạn thân vào cuối tuần, và khi trở về nhà thì lấm lem bùn đất và mệt nhừ. Nhưng bây giờ thì nó luôn tỏ ra can đảm. Nó luôn thể hiện điều đó tự như một chiếc khiên được đánh bóng lộn. Tôi thấy nó đang sửa soạn ra xe để đến trường. Áo khoác bằng da, đầu đinh nhuộm màu đỏ anh đào, đeo bông tai, vành mũ bẻ cong xuống, môi mím chặt. Tất cả những thứ đó tạo nên cái hình tượng mà nó cố theo đuổi. Giọng nó trầm hơn khi nó làu bào chào tạm biệt. Tôi hình dung ra ngôi trường trung học với rất đông những cá nhân đang tự nhận thức về bản thân mình, đang tranh cãi và xô đẩy nhau trong các đại sảnh, che giấu một cách tuyệt vọng cái hình bóng trẻ con bên trong chúng. Những nỗi sợ hãi hay sự thiếu tự tin mới nảy ra sẽ nhanh chóng bị mọi người đàm tiếu nếu bị phát hiện. Đó là vấn đề sống còn, bất chấp giới tính, để trôi qua một ngày mà lòng tự trọng vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả chúng ta đều đã làm điều đó khi đang lớn lên. Sẽ thật may mắn nếu trước khi bước vào năm cuối cấp, bạn tìm được một nơi thích hợp, một sự quan tâm chú ý, một niềm say mê, hoặc nếu không còn gì khác nữa thì là một hội bạn để nuôi dưỡng lòng tự tin và lớn lên. Bạn vượt qua với một cảm giác mạnh mẽ hơn về bản thân. Con trai tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất, đang vật lộn với cái phần khó khăn nhất, cố gắng xác định được cái dáng vẻ bề ngoài lý tưởng mà nó muốn có, trước khi nó có thể nhận thức được sự thật mình là ai. Và tôi không giúp gì được nó, ít nhất không phải là những cách thức mà tôi thường cho là có thể hữu ích. Những câu hỏi bị coi là xâm phạm đời tư, những cái ôm khiến nó khó chịu, thời gian bên gia đình thật đáng chán. Tôi đã học cách cho nó một khoảng tách biệt và học cách nắm lấy những cơ hội mà tôi thấy được. Tôi trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất, xem những đoạn phim vui nhộn và thấy con cười rạng rỡ, một cái ôm bất chợt trong khi tôi đang chuẩn bị bữa tối, hay một lời cảm ơn tự phát. Đa phần tôi phải đón nhận một cách đơn giản những giá trị bên ngoài của phần mà nó thể hiện với tôi, bởi vì tôi không tài nào tiếp cận được phần còn lại. Nhưng tối qua, khi đang nằm trên giường và khóc tức tưởi, nó đã gọi tôi, nó giơ tay ra và ôm chặt lấy tôi như thể nó đã không được ôm tôi trong nhiều năm rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ một cái bông tai. Một chiếc hoa tai ngọc hồng lựu đã bị trôi theo đường ống thoát nước trong bồn tắm. Việc đó đã khơi nguồn cho một dòng thác trong lòng nó và khiến cả hai mẹ con đều lúng túng. Còn gì khác nữa không con? Tôi hỏi, còn chuyện gì làm cho con buồn? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Con chỉ cần khóc thôi. Nó khóc nấc lên. Con cần phải giải tỏa, thật không công bằng. Làm thế nào con lại có thể không bao giờ được khóc nữa? Cả ngày ở trường, con đã đi lòng vòng, kìm nén nó ở trong lòng.
Tôi đã nghĩ là nó thích ngôi trường. Tệ như thế à? Có ai làm con tổn thương sao? Tôi mường tượng một tên đầu gấu học đường đang dặn tay nó cạnh tủ đựng đồ, một bọn côn đồ đang vây quanh nó tại trạm xe buýt sau giờ học, sự ác tâm giấu mặt nào đang giày vò nó.
Không, không có gì hết, chỉ là cách nó phải thế, lúc nào con cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Nếu bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh thì phải giấu đi.
Tôi nhớ lại, nó đã khó chịu như thế nào khi lớp nó xem một bộ phim có cảnh những con thú hoang đã bị giết và có ai đó trong phòng đã khoái trá khi một con voi bị hạ gục. Nó đã giận dữ biết bao khi một lần nọ, một thằng bạn cùng lớp đề nghị rằng tất cả những người chậm phát triển nên được ban cho cái chết nhân đạo. Nó rên một tiếng rên dài và yếu ớt, rồi lắc lắc cái đầu.
Cứ như một trái bong bóng. Ngày càng lớn lên ở trong con, tất cả những cảm xúc này, con không thể để lộ ra, không thể lộ ra cho bạn bè biết. Và ở trường, con sẽ là miếng thịt thối nếu như con khóc, thậm chí ngay cả khi con thật sự bị tổn thương ghê gớm.
Đó là sự thật. Trường trung học là một xã hội tàn nhẫn theo học thuyết của Darwin và kẻ yếu nhất sẽ bị đánh gục. Tôi nhớ mình đã nhìn thấy một đứa con trai bị chế nhạo đến phát khóc ở trường trung học của tôi hồi đó, và chuyện đó giống như là xem một người nào đó đang bị nhận án tử hình. Mọi người đều biết không có lối thoát nào cho chuyện đó. Tôi không biết phải nói gì với con trai tôi ngoại trừ con nói đúng, con phải giữ kín nó trong lòng, nhưng khi con ở nhà và được an toàn, hãy để nó tuôn ra và ba mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Tôi nhớ lại lúc nó về nhà vào cuối tuần trước, chân chảy máu vì đạp xe leo núi. Một đứa bạn đã về cùng với nó và nó đã chìa cái cẳng chân bị thương giống như một chiến tích, khoe khoang về độ sâu của vết thương và về việc nó chẳng cảm thấy đau gì mấy. Chỉ sau khi đứa bạn ra về, nó mới để cho tôi băng vết thương lại. Nó gác cái chân lên bàn bếp, vẫn tiếp tục huênh hoang khoác lác. Và tôi đã nghĩ rằng nó đã lớn quá rồi, không còn là một cậu bé, muốn những nụ hôn và những chiếc băng cá nhân kiểu công viên kiểu trưa ra cho mỗi vết thâm tím và đầy xước nhỏ nữa. Nó đã lớn, tôi thầm nghĩ, mạnh mẽ hơn cả tôi bây giờ nữa. Nhưng tối hôm qua, tôi đã cảm thấy sung sướng khi có cơ hội được ôm nó vào lòng lần nữa, được vỗ nhẹ vào mái tóc cứng nhuộm đỏ và lau nước mắt cho nó. Tôi cảm nhận được những cái xương mảnh dẻ ở phía dưới phần cơ bắp mới phát triển và nhận ra nó vẫn còn là một đứa trẻ. Bạn quên mất khi chúng bảnh chọe nhìn bạn chăm chú từ trên những đôi chân lên khênh, chúng lăn xăng trong bếp và nấu những món ăn mà bạn không bao giờ nghĩ là chúng có thể nấu được. Chúng có thể tự đi khắp thành phố mà không cần nhờ bạn chở. Chúng không đến bên bạn để xin lời khuyên và ngắt lời khi bạn cho chúng những ý kiến khuyên bảo. Khi đó, bạn sẽ dễ dàng nghĩ rằng
mình đã sang đến bên kia con dốc cuộc đời, rằng bạn đã truyền dạy xong phần lớn các bài học và giờ là lúc bạn được nghỉ ngơi. Bạn để nó một mình khi nó không muốn trò chuyện và tin tưởng nó khi nó nói là nó vẫn ổn. Bạn nhớ những việc mình đã quên thực hiện, chẳng hạn như học tiếng Ý và viết một cuốn sách, và bạn nghĩ rằng có lẽ cuối cùng thì mình cũng có thời gian để chăm chút cho bản thân và cho người bạn đời của bạn lúc này đã mệt lử vì bọn trẻ. Nhưng sự thật thì đây lại là giai đoạn khó khăn nhất, đòi hỏi bạn phải hết sức khéo léo và tinh tế. Chúng muốn bạn ở đó, ngay bên cạnh chúng, khi chúng cần bạn, biết tất cả những gì cần thiết phải nói và làm. Rồi sau đó, phù, cái hàng rào cách biệt phồng lên như một cái túi khí, và bạn thấy mình ngã phịch xuống như một con lừa, tự hỏi mình đã nói gì hay làm gì. Tôi đang lướt qua hàng triệu thông điệp hai mặt, cố gắng phân biệt những ranh giới thực và giả, mò tìm những lối đi bị che giấu. Tôi vấp phải những nhu cầu và sự thiếu tự tin của chính mình, không bao giờ biết chắc những dấn tới của mình sẽ được đón nhận như thế nào. Nhưng tôi là một người mẹ và tôi có nhiệm vụ giải mã những dấu hiệu, nắm bắt các cơ hội và hứng chịu những tai họa nếu có sai lầm trong quan điểm hay suy tính. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay đi học về, con trai tôi sẽ cọc cằn hơn và phớt tỉnh hơn bao giờ hết. Chỉ là để chắc chắn tôi không có ý kiến gì về chuyện tối qua. Nhưng bây giờ thì tôi đã được nhắc nhở rằng đằng sau cái vẻ ngoài 15 tuổi, cậu nhóc của tôi vẫn đang còn nấn ná. Và dù con trai tôi có khéo léo đến đâu để lẩn tránh mối quan hệ mẹ con, nó vẫn trông chờ tôi sẽ biết khi nào phải ở đó, phía sau nó. Cũng nhiều như việc tôi không thích có chuyện gì xảy ra khiến bé con của tôi phải rơi lệ. Nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi nó vẫn còn biết khóc.